Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc tham dự thánh lễ chẳng hạn, anh chị em vẫn nghe lời chào chúc của vị chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em. Và chúng ta đáp: và ở cùng Cha. Ta vẫn thường nghe đi nghe lại câu là Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn ở cùng, ở với chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Lắm lúc phải xảy ra một cái biến cố nào đó, phải xảy ra một cái sự cố nào đó, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh nào đó, Chúa cho nó xảy ra để giúp mình nhận ra rằng là Thiên Chúa luôn ở với chúng ta và Thiên Chúa luôn chăm sóc chúng ta. Có khi mình cần, thí dụ như anh chị em ở nước ngoài, weekend, nghỉ cuối tuần, chiều thứ bảy, ngày Chủ nhật, đi lên núi chẳng hạn, giữa khung cảnh núi rừng, có những người ở nước ngoài cứ lâu lâu gửi cho tôi những tấm hình, lúc thì ra ngoài biển ngắm cảnh biển quá đẹp, lúc thì những tấm hình những bông hoa, những bông hoa dại ở ven đường dễ thương, rồi có hình hình những cái mây trời bay tạo những cái hình này hình nọ hình kia, rồi có khi lên đỉnh núi thấy những cái cây rất là đẹp, những cái dáng dễ thương vô cùng, hoặc là những hòn đá, hoặc là những con chim, hai con chim kết thành trái tim chẳng hạn, hay là những hình ảnh của vũ trụ vạn vật, để nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa đấng tạo nên tất cả những cái đó quá tuyệt. Hay là có khi ngồi bên bờ hồ, hồi đó qua Thụy Sĩ, mỗi buổi chiều hay là sáng tôi hay ra ngồi bờ hồ Geneva, vì nhà anh bạn một linh mục ở trên núi kế bên bờ hồ Geneva, hay đi bộ xuống sáng ra ngắm bình minh trên bờ hồ, đẹp tuyệt vời, thinh lặng, lăn tăn gợn sóng hồ, rồi buổi chiều ngắm hoàng hôn, những áng mây áng ráng chiều đẹp rực rỡ. Tôi nhớ mãi được 2 tuần lễ ở với anh ấy, đi ăn thịt rừng rồi lên núi. Rồi cứ sáng chiều là tôi đi dạo bờ hồ Geneva lần chuỗi, mình coi. Thú thật là lúc đó chưa biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Lần chuỗi mình coi bên bờ hồ, nhất là buổi sáng buổi chiều, bình minh và hoàng hôn. Hoàng hôn mặt trời lặn xuống như là trái bóng lửa trôi nổi trên mặt nước. rồi nó chuyển màu, nó phối màu với mây trời, ánh sáng mặt trời, đẹp. Nhớ mãi kỷ niệm đó. Lúc đó mình thấy rằng sự hiện diện thực sự của một Thiên Chúa. Lúc đó mình thấy quên hết tất cả. Lúc đó mình thấy chẳng cần gì nữa. Chức tước địa vị danh vọng bằng cấp học vị. Chức tước này, chức tước kia trong hội thánh, trong cộng đoàn. Có nghĩa gì đâu. Đẹp lắm. Có như phút Chúa cho mình được thưởng thức, nếm cảm được sự hiện diện của Chúa. Và cũng có khi, trong những lúc bĩ cực nhất, thí dụ như lúc này đây, có nhiều người bây giờ nhờ virus corona mới nhận ra sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời của mình, mà xưa giờ mình không để ý. Bây giờ mình mới thấy được cái hơi thở nó cần thiết như thế nào. Mà hơi thở trục trặc, ho hen, sốt xiết một tí là coi chừng người ta nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, không dám lại gần. Coi chừng nó F0 rồi, virus corona rồi, F0 rồi, sắp bị đem đi cách ly rồi, chớ lại gần mà chết. Thế lúc đó mình mới thấy được rằng là cái hơi thở này không phải Chúa ban thì còn ai ban. Mà Chúa rút đi hơi thở là chết thôi. Có những người bạn đang nói chuyện với nhau, tuần sau đã nhận được tin báo. Không phải là nhận được tin báo em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy, không phải. Nhưng mà tin báo rằng Chúa gọi về rồi. Nhiễm virus có 24 tiếng đem đi bệnh viện, phổi nó khô queo hết, không còn hơi thở, chết. Nhiều. Cho nên chính lúc này đây, lúc mà virus corona đang hoành hành đây, thì mình mới nhận ra rằng là có một quyền năng thiêng liêng để mà mình bám víu lấy, hầu có thể chống lại cái quyền lực vô hình là virus corona. Không biết là nó do con người, do nước nào tạo ra, hay là như thế nào, cho tới bây giờ vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết, nhưng mà nó cũng phải có nguồn gốc từ đâu chứ. Mà cái xấu thì nó phát xuất từ cái xấu thôi. Giống như Chúa nói, cỏ lùng là do quỷ dữ Satan gieo vào. Cái sự dữ thì phải do Chúa của sự dữ gieo vào. Mà bây giờ mình muốn chống lại Chúa của sự dữ, làm sao chống được bằng sức của con người? Chống dịch làm sao chống? Chỉ có chống bằng cậy dựa vào quyền năng vô biên tuyệt đối của một đấng vô hình mới có thể chống được. Thì chính lúc này đây, mình nhận ra sự hiện diện của Chúa. Lúc này đây mình mới thấy cần Chúa hơn bao giờ hết. Lúc này đây thử hỏi, nếu mình không ngước mắt lên, giang tay lên mà khẩn cầu lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới, thì cậy nhờ vào ai và quyền lực nào và sức mạnh nào? Thuốc nào chữa được, thuốc nào chống được? Đấy, có những nước tưởng là yên ổn rồi, dư thuốc chích ngừa rồi, có thể viện trợ cho những nước khác. Ấy vậy mà lại chỗ này chỗ kia trong nước lại bắt đầu nổi lên. Cứ như là đợt sóng, lúc lên rồi nó xuống, xuống tưởng nó êm rồi, rồi nó lại ào lên. Con người ta chống, né, tránh, ta bảo chạy đâu cho khỏi nắng. Ma quỷ suy nghĩ nó gieo vào. Cho nên là biết đâu đây là lúc mà Chúa thanh lọc. Chúa thanh lọc và con người quét dọn. Có những người lợi dụng thời cơ này mà quét dọn, quét sạch những cái gì mà mình muốn dọn dẹp nó đi, cho nó sạch cái đường đi của mình, đường tiến của mình. Lợi dụng lúc này mình dọn dẹp sạch. Thiên Chúa đang nhắc con người rằng có ta đây, có ta đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Thiên Chúa. Và có những người nói cảm ơn Chúa là nhờ như thế này mà con nhận ra sự hiện diện của Chúa, vì có thời giờ để mà nghe lời Chúa mỗi ngày, có thời giờ để mà lần Chúa lòng thương xót, lần Chúa mân côi. Có thời giờ để cha mẹ vợ chồng con cái họp nhau lại mà cầu nguyện rồi chia sẻ bữa cơm với nhau. Ngày xưa có bao giờ ăn cơm chung được ba bữa? Nhất là có bao giờ mà gia đình họp nhau lại cầu nguyện chung được dù chỉ là lấy 10-15 phút? Bây giờ cả ngày 24/24 cách ly là không được ra khỏi nhà nếu không có gì rất cần thiết. Thì cái giây phút này đây là những giây phút mà Chúa đang nhắc nhở mình rằng hôm giờ bận quá rồi đúng không? Cứ kêu không có giờ đúng không? Cứ kêu là nói mở lời Chúa lên nghe là kêu con bận lắm phải không? Nói nghe mở tiếng thác lên nghe nói không có giờ đúng không? Bây giờ sao? Tính sao? Có giờ chưa? Lạy Chúa đủ lắm rồi. Thì làm đi đã. Chưa làm mà cứ cầu Chúa cất đi cơn đại dịch là sao? Chưa làm, mọi người chưa cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Tại sao không 3 giờ, bây giờ biết làm cái gì, 3 giờ rảnh rang, ở nhà làm gì, 3 giờ cả xứ, cả giáo phận, cả cộng đoàn báo hiệu với nhau, cầu nguyện trên online. Một cái nhà nguyện, mình thánh Chúa, mọi người cầu nguyện, không cần nhà thờ rộng, to, vĩ đại, hoành tráng, loãng bầu khí thật là nhỏ, ấm cúng. Trong một nhà nguyện thật đơn sơ, Chúa ngự ở đó. Và mọi người, từ người lãnh đạo lớn nhất trong giáo phận, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, đến những thành viên nhỏ nhất, cùng hiệp với nhau mà cầu nguyện, nhắc nhở rằng có sự hiện diện của Chúa. Mà nhiều khi mình không làm, cho nên Chúa bảo không làm thì ta phải nhờ cái thằng virus, là cái con virus corona, nó nhắc nhở cho mà làm. Nhớ chưa? Rồi 7 giờ tối mình cùng với nhau lần chuỗi lòng thương xót mân côi. Lần chuỗi mân côi trước khi đi ngủ 7 giờ tối làm cái gì? Còn những gì khác tha hồ muốn coi phim, muốn online, muốn họp hành, muốn gì thì làm. Ít nhất dành cái giờ đó cho Chúa. Có làm hay không? Giống như là Môi-se, khi mà Môi-se vào trong lều tạm nói chuyện với Chúa, chia sẻ với Chúa thì mặt ông sáng rực lên, ông được biến đổi. Ông được biến đổi, tiếp xúc với Chúa thì được Chúa biến đổi. Biến đổi từ bên trong nó toát ra bên ngoài. Chúa nói lòng có gì thì nó mới trào ra ngoài miệng. Cho nên khi mình dành thời giờ để thực sự hiện diện với Chúa, mà ta vẫn dùng từ gọi là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì người dơ nhảy xuống biển tắm thì nó phải sạch chứ. Cái áo dơ cho vào chậu thau giặt nó cũng phải trắng sạch chứ. Thế thì mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình bệnh hoạn tật nguyền, đây mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để được Chúa biến đổi. Như là Môi-se gặp gỡ Chúa trong lều tạm mặt đối mặt, ra người ta thấy mặt ông sáng lên khi không dám nhìn mặt nữa. Thì bây giờ nếu mà mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, mình là con cái lòng thương xót Chúa, thì mình hãy dành thời giờ, tất cả thời giờ sức lực của mình để đến với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, khẩn cầu với lòng thương xót Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để khi mình thấm rồi, mình cảm rồi, mình nhận rồi, mình thấy rằng đó là cái kho báu, mình thấy rằng đó là cái viên ngọc quý rồi, không có tiếc thời giờ để mà có được cái kho báu, không có tiếc bất cứ sức lực, tiền của công sức nào để mà có được cái kho tàng ngọc báu lòng thương xót Chúa, thì lúc đó mặt mình sẽ sáng lên. Sáng lên ở chỗ là từ lời nói cho đến việc làm của mình luôn đượm nhuần lòng Chúa thương xót. Ồ, mở miệng ra cầu nguyện là với lòng thương xót. Cất tiếng lên chia sẻ là có lòng thương xót. Có những người nói, lấy đâu ra mà nói giờ? Lòng thương xót Chúa mỗi 4 chữ nói hoài không hết là sao ông cha Long? Sao tôi biết được? Chúa làm, Chúa nói. Có phải tôi làm tôi nói đâu. Ngày xưa tôi cũng vậy. Tôi đã có biết được cái kho báu đâu. Đã biết được viên ngọc quý đó đâu. Cho nên tôi dành thời giờ để mà học, đi du học, lấy bằng cấp, rồi mong ước về nhà, mình sẽ làm cha giáo, mình sẽ làm giáo sư, mình sẽ làm nhà tư vấn, mình sẽ đi thuyết giảng, rồi mình sẽ thành một chuyên gia về tâm lý, rồi vân vân và vân vân. Rồi lo cho các gia đình, rồi tổ chức thế này thế khác, có một phòng, mở cái văn phòng tư vấn, rồi ra dạy cho các sinh viên, vân vân. Mặt tôi đâu có sáng lên, vì lúc đó tôi đi tìm những cái gì mà tôi muốn, chứ Chúa đâu có muốn. Những cái tôi muốn chứ đâu phải là cái tôi cần. Cái mà tôi cần là tôi phải chiếu sáng từ trong con người của tôi. Cho đến lúc Chúa cho tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa, khi mà một người giáo dân giới thiệu cho tôi về lòng Chúa thương xót, cũng như một người chỉ cho anh biết rằng à, cái kho báu đó, à, cái viên ngọc của đó đó, đi tìm đi, mày mò mà tìm kiếm, biết ở chỗ đó, nhưng mà vị trí chính xác chưa biết, tìm, mày mò, dò hỏi, dùng mọi phương tiện, vất vả, đổ mồ hôi, xuống nước mắt suốt 10 năm trời, bỏ hết tất cả để mua được kho báu mà. Bỏ hết tất cả để chiếm được cái viên ngọc đó mà. Không cần bằng cấp học vị nữa. Chẳng cần chức danh là cha giáo, là giáo sư, là chuyên viên tâm lý. Chẳng khao khát tha thiết gì để làm bề trên hay là cha giáo hay cái gì nữa. Bỏ hết tất cả những cái đó. Sinh hoạt, hoạt động, tất cả. Lúc đó chưa có lòng thương xót Chúa, chỉ là một phản ứng tự nhiên, vì phải bỏ hết tất cả, khám phá ra được kho báu, viên ngọc quý. Wow! Bây giờ thì sống chết cũng ngu gì mà bỏ. Ngu gì mà bỏ viên ngọc đó, ngu gì mà bỏ cái kho báu đó. Mà càng phải giới thiệu cho mọi người biết đây là viên ngọc, đây là kho báu. Để họ đến mà hưởng nhờ, vì lòng thương xót Chúa vô biên bao la, cho nên không sợ mất. Thường người ta có được viên ngọc đó, người ta cất giấu sợ mất, có đúng không? Tìm được kho báu thì chôn giấu đi hay là che đi, rồi ăn từ từ, rút ra từ từ, có đúng không? Nó đến nó cướp mất, đến nó chiếm mất. Còn đây, viên ngọc báu, viên ngọc quý và kho báu ấy, lòng thương xót ấy, càng xài bao nhiêu thì lại càng nhiều bấy nhiêu. Càng giới thiệu cho người ta biết bao nhiêu người ta đến với lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì mình càng được ơn bấy nhiêu. Vì Chúa nói rất rõ, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, giới thiệu kho báu lòng thương xót, viên ngọc lòng thương xót, thì ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc người họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không phải thất vọng bao giờ. Vậy thì tội gì, dạy gì mà không đi loan truyền? Và một trong những phương tiện đó là chiếc máy radio lòng thương xót Chúa. Trong cơn đại dịch này, chúng tôi mỗi ngày thịnh nguyện tín thác chia nhau từng nhóm nhỏ, giống như Chúa Giêsu nói, hai người một ra đi hành trang, lên đường là gạo mì nhu yếu phẩm như những nhóm thiện nguyện khác. Nhưng hơn thế nữa, đặc biệt hơn cả, đó là món quà tinh thần, máy loan truyền lòng Chúa thương xót. Không chỉ những người công giáo, mà bây giờ nhiều anh chị em ngoại giáo, nhiều anh chị em Phật giáo, nhiều anh chị em tôn giáo bạn gửi email, gửi tin nhắn cho chúng tôi: cha ơi, gửi cho chúng con cái máy này. Con là người ngoại đạo, nhưng con được biết Chúa, biết đến lòng thương xót Chúa, con được ơn lòng thương xót Chúa. Cha gửi cho con mấy cái, không những cho con, cho bà ngoại con, cho ông ngoại con, cho hàng xóm của con. Chúng tôi gửi theo đường bưu điện, vì bây giờ không thể cầm đến từng nhà được. Có cách chứ, tốn kém một chút, vừa tốn tiền máy vừa tốn tiền gửi, nhưng lợi vô cùng, thưa anh chị em, kho báu đó, kho báu đó, viên ngọc quý đó, vô giá. Thế thì mình dành cái thời giờ bây giờ đây, chạy đến với kho báu ấy đi. Thời giờ bây giờ đang giãn cách, thì bây giờ đang nghỉ, đang không được đi làm, không được đến nhà thờ, không được đi sinh hoạt giáo lý cả đoàn gì, thì hãy dành thời giờ ấy mà đến với kho báu lòng thương xót Chúa. Hãy dành thời giờ để mà trau chuốt viên ngọc lòng thương xót, để mặt mình rực sáng lên. Những tông đồ lòng thương xót Chúa đi đến đâu người ta nhận biết được cái đó, ít nhất là qua lúc chúng ta lần chuỗi, ít nhất là qua việc chúng ta cầu nguyện, ít nhất là qua những hành động bác ái, thực hành lòng thương xót. Có nhiều người nói, con thấy tất cả trong đạo ngoài đời bây giờ đều kêu gọi cung cấp viện trợ lương thực, những chuyến xe chở Chúa cho tình thương, chở gạo mì nhu yếu phẩm từ miền Trung, từ miền Tây đổ về Sài Gòn. Thương quá Sài Gòn ơi, nhưng mà con không thấy con nơi nào chuyên chở món quà tinh thần. Chỉ duy nhất chỉ thấy thiện nguyện của cha là có món quà tinh thần đặc biệt, lòng Chúa thương xót, radio lòng Chúa thương xót. Gạo mì người ta ăn rồi cũng hết, cung cấp được mãi không. Nhưng mà nếu người ta có được món quà tinh thần, có được lòng tin, thì càng ngày càng nghe, càng cầu nguyện, thì lòng tin càng mạnh, càng lớn hơn. Và lòng tin càng mạnh, càng lớn hơn thì làm cho niềm hy vọng, niềm vui sống mạnh hơn. Và như thế đẩy được virus corona ra khỏi cơ thể. Chắc chắn là như thế. Chắc chắn là như thế. Cho dù người ta có chích ngừa, mà người ta lúc nào cũng lo sợ, không biết bị chích ngừa này có hết hay không. Rồi đã chích ngừa rồi cũng không dám gặp gỡ ai, lúc nào gặp ai cũng lo sợ, rồi đụng vào cái gì cũng lo sợ. Thế thì virus corona nó thừa cơ nó tấn công vào chính cái lo sợ, cái hoang mang, cái hoảng loạn về mặt tinh thần ấy, tâm lý yếu, thể lý nó bị ảnh hưởng. Và tâm linh mà mạnh thì thể lý cũng mạnh, và giúp cho cơ thể mình đủ sức mạnh mà chống trả virus corona. Thể xác, nhất là virus corona tấn công về phần linh hồn, những cám dỗ trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong những ước muốn, những ham muốn, dục vọng của mình, lấy gì mà chống cái đó? Có thuốc nào mà chích ngừa được cái đó không? Xin Chúa cho chúng con nhận ra được chúng con là những người có phúc vì được thấy kho báu, cầm được viên ngọc quý lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con được rực sáng lên ánh sáng lòng thương xót Chúa qua lời nói, qua việc làm, qua cách ứng xử của chúng con với những người chung quanh.